Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong thư Galati đoạn 2, từ câu 11 đến câu 14. Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành Antioch, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách. Vì trước khi mấy kẻ từ Gia Cơ chưa đến, thì anh ấy ăn với người ngoại. Nhưng khi họ đã đến, thì anh ấy rút lui, tự phân rẽ mình ra, sợ họ là những kẻ chịu cắt bì. Những người Do Thái khác cũng cùng giả hình như vậy với anh ấy. Đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người. Nếu anh là người Do Thái mà sống theo cách của người ngoại, không theo cách của người Do Thái, thì làm sao anh khiến các dân ngoại trở thành người Do Thái? Và thưa Hội Thánh, bốn câu Thánh Kinh ngắn ngủi mà tôi mới vừa đọc đó đã ghi lại một sự kiện rất là quan trọng. Đây là một sự kiện có lẽ đã xảy ra không bao lâu sau khi Phao-lô, Ba-na-ba cùng một số trưởng lão ở tại Jerusalem đã lên đường rời khỏi Jerusalem về lại thành Antioch, mang theo phán quyết của các sứ đồ và các trưởng lão ở tại Antioch đến cho Hội Thánh tại Antioch. Về cái sự kiện con dân Chúa người ngoại thì không cần phải giữ các nghi thức Do Thái giáo, ngoại trừ việc chớ ăn máu, thú vật chết ngạt, thức ăn đã cúng cho thần tượng và chớ phạm tội tà dâm. Và có lẽ sau khi Ba-na-ba và Phao-lô về đến ở tại Antioch chưa được bao lâu thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã từ Jerusalem đến thăm Hội Thánh ở tại Antioch để khích lệ con dân Chúa ở tại đó. Như vậy cái sự việc đã xảy ra khoảng 4 năm trước khi Phao-lô viết những dòng chữ mà chúng ta đang học ở đây. Thế mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho sứ đồ Phao-lô ghi lại việc phạm tội của Phi-e-rơ, mục đích là để làm bài học quan trọng cho Hội Thánh chung. Điều này khiến cho chúng ta hiểu rằng cho dù chúng ta được ơn của Chúa và được tôn trọng đến đâu ở trong Hội Thánh, nhưng nếu sau khi tin Chúa mà chúng ta trở lại phạm tội, thì sự phạm tội của chúng ta vẫn có thể được nhắc lại ở trong Hội Thánh để làm bài học chung cho cả Hội Thánh. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta có thể nhắc lại quá khứ phạm tội trước khi chưa biết Chúa của anh chị em trong Hội Thánh để chê trách họ. Sự phạm tội trước khi chưa biết Chúa và sự phạm tội sau khi đã biết Chúa là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trong cả hai trường hợp, nếu người phạm tội thật lòng ăn năn thì đều được sự tha thứ của Chúa, nhưng sự phạm tội sau khi biết Chúa vẫn có thể được nhắc lại để làm bài học chung cho Hội Thánh. Còn sự phạm tội của một người trước khi họ đến với Chúa, trước khi họ trở thành con dân chân thật của Chúa, thì không ai được phép nhắc lại, trừ khi chính người đó lên tiếng làm chứng để tỏ ra Chúa đã biến đổi con người xấu xa, tội lỗi gian ác của họ như thế nào. Vì thế, chúng ta không thể nào nhìn vào quá khứ của một người để đánh giá họ, rồi kỳ thị họ, hoặc là để đánh giá họ, rồi biệt đãi họ. Tất cả mọi người ở trong Hội Thánh, nếu là con dân chân thật của Chúa, thì họ đều được dựng nên mới ở trong Chúa, những sự cũ đã qua đi, và mọi sự trong cuộc sống của họ đều trở nên mới. Và chúng ta phải nhìn họ như là chúng ta nhìn vào Đấng Christ vậy, vì họ đã trở thành chi thể của thân thể của Chúa là Hội Thánh. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từng câu trong Galati đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14. Câu thứ 11. Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành Antioch, tôi có phản đối anh ấy tận mặt bởi vì anh ấy đáng trách. Động từ ở trong tiếng Hy Lạp được dịch là phản đối trong câu này, thì tùy theo văn mạch có thể dịch là phản đối hoặc dịch là chống cự, vì nó không chỉ nói lên cái sự bất đồng ý kiến mà nó còn nói lên cái sự tự vệ trước những gì có thể làm hại đến mình. Và chúng ta có thể hiểu rằng Phaolô phản đối Phi-e-rơ, nhưng ông chống cự sự lan tràn của tội lỗi ở trong hội thánh. Ở đây không nói là Phaolô chống cự Phi-e-rơ, bởi vì cái việc làm của Phi-e-rơ không phải là một cái sự tấn công vào trong hội thánh. Đó chỉ là một cái sự yếu đuối phạm tội, gây ảnh hưởng xấu trong hội thánh, chứ không phải Phi-e-rơ là một người tìm cách để tấn công hội thánh của Chúa. Vì thế Phaolô chỉ phản đối cái điều sai trái của Phi-e-rơ, chứ ông không có chống cự Phi-e-rơ. Nhưng mà ông chống cự sự lan tràn của tội lỗi, bởi vì theo gương của Phi-e-rơ, nhiều người đã bắt chước mà vi phạm cùng một tội như tội của Phi-e-rơ. Và Phaolô đã phản đối Phi-e-rơ tận mặt, chứ không phải là than phiền lén lút ở sau lưng của Phi-e-rơ. Và đây là cái thái độ cần phải có của tất cả các con dân Chúa khi đối diện với những sự sai trái của các anh chị em trong hội thánh. Thay vì bỏ qua hoặc là than phiền sau lưng người có lỗi, người phạm tội, thì chúng ta cần thẳng thắn nêu vấn đề trước mặt người ấy. Và chúng ta cần ghi nhớ điều này, nếu một anh chị em nào đó ở trong hội thánh có lỗi với cá nhân của chúng ta và chỉ riêng giữa chúng ta với người ấy chứ không có mặt người khác, thì chúng ta đặt vấn đề với riêng người ấy mà thôi, theo như lời của Chúa đã dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu thứ 15. Nếu anh chị em cùng cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng cha của mình. Nhưng nếu sự sai trái đó xảy ra trước mặt của nhiều người khác, thì chúng ta cần đặt vấn đề ngay trước mặt của những người khác ấy, để cho những người ấy cũng nhận biết đó là một việc sai trái. Và đây là điều cần thiết và quan trọng, cần phải làm kịp lúc, vì nếu không những người khác có thể hiểu lầm và khiến cho sự sai trái lan tràn, gây ra sự thiệt hại lớn ở trong hội thánh, và cũng khó mà sửa chữa. Hãy tưởng tượng rằng nếu Phaolô không lập tức quở trách Phi-e-rơ ngay trước mặt hội thánh, thì sự giải hình của Phi-e-rơ có thể lan tràn ra đến nhiều hội thánh địa phương khác, bởi vì những người chứng kiến và bắt chước Phi-e-rơ đó có thể đến những nơi khác và lặp lại cái sự sai trái đó, làm gương xấu cho hội thánh ở những nơi khác. Nếu sự sai trái của các anh chị em của chúng ta là sự rao giảng tà giáo, thì chúng ta cần phải lập tức quở trách ngay tại chỗ, và sau đó phải thông báo cho toàn hội thánh. Nếu người giảng tà giáo không nhận lỗi, không ăn năn, thì hội thánh phải lập tức dứt thông công người ấy. Một người có tội mà không chịu ăn năn cũng giống như là một phần ở trong thân thể của chúng ta bị nhiễm trùng, không chịu tiếp nhận sự chữa lành, và cái phần chi thể đó đã bị hoại tử, tức là da thịt đã bị thối đi, và chất độc từ nơi cái phần bị thương đó bắt đầu theo máu để lan đi khắp nơi trong cơ thể, thì lập tức chúng ta phải cắt bỏ cái phần đã bị hoại tử đó. Không thể nào nhân danh tình yêu, hay là vì sự thương xót, hay là vì bất cứ một lý do gì, để mà giữ lại cái phần chi thể đã bị hoại tử. Vì nếu không cắt bỏ kịp thời, thì những chi thể khác sẽ bị lây lan, và có thể dẫn đến toàn thân thể phải bị chết. Là con dân của Chúa, khi chúng ta sai trái, thì chúng ta phải nhận lỗi, xin lỗi với người mình xúc phạm, và ăn năn xưng tội với Chúa ngay lập tức. Có như thế thì chúng ta mới luôn giữ mình thánh sạch trong máu của Chúa. Vì nếu chúng ta phạm tội mà chúng ta không ăn năn, không xưng tội, thì không thể nào chúng ta được tha thứ. Và nếu không được tha thứ thì chúng ta ở ngoài sự cứu rỗi, chúng ta ở ngoài sự an toàn, ở ngoài sự bảo vệ, ở ngoài ơn phước của Chúa. Và ma quỷ tha hồ tấn công chúng ta, tha hồ lợi dụng chúng ta để gây tác hại đến các anh chị em khác ở trong hội thánh. Và cũng chính vì thế mà chúng ta cần phải nói ngay cho anh chị em trong Chúa biết mỗi khi chúng ta nhìn thấy họ phạm tội, để họ sớm nhận biết, ăn năn và được tha thứ. Quý bà anh chị em hãy tưởng tượng ra một điều như thế này. Có một anh chị em của chúng ta hôm nay bỗng nhiên bị cảm và bị nghẹt mũi. đi ở ngoài phố và vô tình dẫm lên phân chó ở ngoài đường. Rồi khi họ vào trong phòng nhóm họp với chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy giày dép của họ dính phân chó và chúng ta ngửi được cái mùi khó chịu của phân chó. Thì chúng ta có vì bất cứ một lý do gì kiêng nể người ấy hay sợ người ấy buồn lòng mà không dám nói rằng người ấy đã mang phân chó vào trong phòng nhóm. Hay là chúng ta lập tức đến chỉ ra để cho người ấy biết và giúp cho người ấy giải quyết cái vấn đề ngay lập tức. Có nhiều người phạm tội, họ không ý thức rằng họ phạm tội vì họ có một cái sự trở ngại thuộc linh nào đó. Có thể vì họ thiếu hiểu biết lời của Chúa. Có thể vì họ đã biết rằng họ sai nhưng mà vì một lý do gì đó họ cố tình giữ cái sự sai trái đó. Thì chúng ta là anh chị em cùng đức tin của họ, nhìn thấy sự thiếu sót đó, sự yếu đuối đó, sự lỗi lầm đó của họ, chúng ta phải lập tức nói ngay với họ để họ có thể, nếu không biết thì nhận biết, nếu biết thì phải ăn năn ngay lập tức để được tha thứ. Và nếu cái sự sai trái đó có xúc phạm đến anh chị em khác thì phải lập tức xin lỗi anh chị em khác. Có như vậy chúng ta mới giữ gìn được sự trong sạch ở trong hội thánh, giữ gìn được sự hiệp một ở trong hội thánh, và có như vậy chúng ta mới thật sự yêu thương người anh chị em của mình. Nếu quý bạn chị em nhìn thấy anh chị em của mình ngồi nhóm họp với mình nhưng mà ngồi cạnh lò sưởi rồi vô tình vạt áo dài bén lửa bốc cháy, thì quý chị em có thản nhiên ngồi đó mặc kệ cho người đó muốn làm gì thì làm hay không? Hay là quý bạn chị em sẽ lập tức tìm cách để mà giúp cho người ấy dập tắt lửa? Với những việc bình thường như vậy, chúng ta sốt sắng, nhanh chóng ra tay cứu giúp anh chị em của mình. Thế thì tại sao cái việc anh chị em của mình phạm tội còn nghiêm trọng hơn thế nữa? Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết, và sự chết ở đây là sự chết đời đời. Mà chúng ta nhìn thấy anh chị em của mình phạm tội mà chúng ta lại vì một lý do gì đó không dám lên tiếng. Nếu chúng ta nhìn thấy anh chị em của mình phạm tội mà chúng ta không lên tiếng ngay lập tức để giải quyết vấn đề tội lỗi đó, thì chúng ta chịu trách nhiệm về cái sự phạm tội và cái hậu quả phạm tội của người anh chị em của mình. Bất cứ một cái hành vi sai trái nào của con dân Chúa thì cũng đã có hai lời chứng để cáo trách họ ngay ở trong tâm thần. Lời chứng thứ nhất là đến từ Đức Thánh Linh, và lời chứng thứ nhì là đến từ Thánh Kinh. Nếu chúng ta thật sự là con dân của Chúa thì chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta. Thân thể chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Thì không thể nào chúng ta dùng cái thân thể này, cái đền thờ của Chúa đây để làm ra cái sự sai trái mà không có sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Nhưng nhiều khi chúng ta không quan tâm đến sự cáo trách của Đức Thánh Linh, hoặc là chúng ta vẫn cố tình phạm tội, thì tâm thần của chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, đã được trang bị bởi lời của Chúa. Chính tâm thần của chúng ta sẽ dùng lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta. Và đó là cái lời chứng để cáo trách chúng ta. Thế nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh, bỏ qua sự cáo trách của tâm thần, qua cái sự nhắc nhở chúng ta lời của Chúa, thì Chúa vẫn có thể ban cho chúng ta thêm 3 cơ hội để ăn năn qua cái sự cáo trách sửa trị của các anh chị em ở trong hội thánh. Nhưng sau 3 lần cáo trách sửa trị của các anh chị em ở trong hội thánh mà chúng ta vẫn cứng lòng không ăn năn, thì mệnh lệnh của Chúa là hội thánh phải dứt thông công chúng ta. Còn đối với trường hợp theo tà giáo thì chỉ có 2 cơ hội mà thôi. Bởi vì tiếp đoạn 3 câu 10 đã dạy rõ, lần thứ nhất, lần thứ nhì chúng ta nói cho người ấy biết rằng sự rao giảng của họ hay là niềm tin của họ là tà giáo mà họ vẫn không từ bỏ, không ăn năn, thì chúng ta cũng dứt thông công với họ ngay. Phaolô gọi thái độ hành động của Phi-rơ là đáng trách, tức là đáng để lên án và buộc tội. Một người vì sơ ý hay là thiếu hiểu biết mà phạm tội thì không đáng trách. Nhưng một người có hiểu biết mà lại cố ý phạm tội thì đáng bị lên án và bị hình phạt. Và riêng trong trường hợp của sứ đồ Phi-rơ thì lại càng đáng trách lắm, vì ông là một sứ đồ, một trưởng lão và một người chăn. Quyên mà anh chị em hãy xét về cái lương tâm của loài người ở trong xã hội. Một người lái xe trên đường phố và vì không chú ý đến đèn báo hiệu giao thông cho nên vô tình vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông chặn lại, thì anh ta mới biết rằng mình mới vừa vượt đèn đỏ. Rồi so sánh người đó với một người thấy đèn đỏ rồi, đã ngừng lại rồi, nhưng mà nhìn trước nhìn sau, không thấy cảnh sát giao thông ở gần đó, thì anh ta lại tiếp tục phóng xe vượt đèn đỏ. Nhưng mà rồi cũng bị cảnh sát giao thông chặn bắt lại. Thì giữa hai người phạm tội vượt đèn đỏ đó, người nào đáng trách? Và đến cái trường hợp thứ ba, chính cái người cảnh sát giao thông vừa biên phạt cái người vượt đèn đỏ đó xong, tan ca trên đường về nhà lại cố tình vượt đèn đỏ, thì có phải người cảnh sát giao thông đó lại càng đáng trách hơn hay không? Và sau khi đã tuyên bố cái việc làm của Phi-rơ là đáng trách, thì Phao-lô đã nêu rõ cái tội của Phi-rơ, tức là Phi-rơ đã làm gì để mà đáng bị lên án, đáng bị hình phạt. Trong câu thứ 12, Phao-lô viết: vì trước khi mấy kẻ từ Gia Cơ chưa đến thì anh ấy ăn với người ngoại, nhưng khi họ đã đến thì anh ấy rút lui, tự phân rẽ mình ra, sợ họ là những kẻ chịu cắt bì. Câu thứ 13, những người Do Thái khác cũng cùng giả hình như vậy với anh ấy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ. Qua lời chứng và cũng chính là lời cáo buộc của Phao-lô thì chúng ta thấy rằng Phi-rơ đã phạm các tội tư vị, giả hình, hèn nhát, làm gương xấu cho nhiều người khác trong hội thánh, xúc phạm con dân Chúa gốc dân ngoại và bất công đối với họ. Trước đó không bao lâu, có lẽ chỉ mới vài tuần hoặc là vài tháng, thì trước mặt hội thánh tại Jerusalem, Phi-rơ đã đứng dậy lớn tiếng mà nói rằng: hỡi mọi người, các anh chị em cùng cha, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa chúng ta để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch. Vậy bây giờ, cớ sao các anh chị em thử Đức Chúa Trời, gán cho các môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng tôi tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu chúng ta được cứu cũng như họ vậy. Và lời này của Phi-rơ đã được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15, từ câu 7 đến câu 11. Trước hội thánh, Phi-rơ đã khẳng khái công bố một cách rõ ràng như vậy. Và lời đó của Phi-rơ là nhắc lại cái sự kiện Đức Chúa Trời đã dùng ông để giảng tin lành cho gia đình của sĩ quan Cọt Nay, là một gia đình thuộc dân ngoại. Trước khi người nhà của Cọt Nay đến tìm Phi-rơ thì Đức Chúa Trời đã cho Phi-rơ nhìn thấy một khải tượng. Qua đó Ngài xác định với ông rằng những loài thú và loài chim không tinh sạch nay đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, và điều ấy là để tiêu biểu cho sự kiện những dân tộc không phải là Israel vốn bị xem là ô uế nay cũng đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch. Và điều này được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10, từ câu 11 đến câu 16. Chúng ta cần phải nhớ rằng tất cả các dân tộc ở trên đất, kể cả dân Israel, đều là ô uế vì đã phạm tội, như Ê-sai đoạn 24 câu 5 đã chép: đất bị các dân cư làm ô uế vì họ đã phạm các luật pháp, thay đổi luật lệ, dứt giao ước đời đời. Tuy nhiên, bởi Abraham tin cậy và vâng giữ các điều răn, các luật pháp của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã gọi ông là người công bình và ban cho ông lời hứa về sự Ngài chọn dòng dõi của ông, tức là dân tộc Israel, làm một dân thánh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 4 câu 5, Đức Chúa Trời đã nhắc lại cho Isaac con của Abraham như thế này: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Trong dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên đất sẽ được phước, bởi vì Abraham đã vâng theo tiếng ta, đã giữ gìn sự quy định của ta, các điều răn của ta, các điều luật của ta, các luật pháp của ta. Và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 6 chép rằng: Vì ngươi, ngươi ở đây tức là dân tộc Israel, vì ngươi là một dân thánh cho đấng tự hữu hoàng hữu, Thiên Chúa của ngươi. Đấng tự hữu hoàng hữu, Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất để làm một dân quý báu cho Ngài. Chính vì thế mà dân Israel ra từ Abraham được xem là dân thánh, còn các dân tộc khác bị xem là ô uế. Dân Israel được xem là dân thánh vì họ được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời, có lời hứa về sự chuộc tội và sự tha tội. Họ là dân tộc duy nhất ở trong giao ước của Thiên Chúa, và sự cắt bì là dấu hiệu của sự giao ước. Những người thuộc các dân tộc khác được dân Israel bắt làm tù binh, mua về làm nô lệ, hoặc là kiều ngụ ở giữa dân Israel, có thể được sáp nhập với dân Israel qua sự chịu cắt bì và vâng giữ các điều răn, các luật pháp của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 17 từ câu 12 đến câu 13, Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu 48 cho chúng ta biết như vậy. Và tôi tạm ngưng ở đây một chút để nói về sự cắt bì, để cho một số quý bạn chị em nào không nhớ hay là chưa biết cắt bì là gì, hiểu biết được cái sự cắt bì. Chữ cắt tức là chúng ta cắt, tức là dùng dao, dùng kéo để làm cho đứt một cái vật gì đó. Bì tức là da, cắt bì tức là cắt đi cái phần da. Và cái phần da này tức là cái phần da ở đầu bộ phận sinh dục của người đàn ông. Ở đầu bộ phận sinh dục của người đàn ông có một lớp da bao bọc, và khi cắt bỏ cái lớp da đó thì người ta gọi đó là cái sự cắt bì. Ngày xưa ở trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời đã dùng cái hình thức cắt bì này để làm cái dấu hiệu rằng dòng dõi của Abraham, bản thân Abraham và dòng dõi của ông đã được Ngài chọn, đã được Ngài ban cho một cái giao ước để ban cho cái sự tha tội, chuộc tội và ban phước. Và dùng cái dấu hiệu đó, dùng cái sự cắt bì đó để làm dấu hiệu của cái sự giao ước. Và lúc bấy giờ người ta không có hiểu cái ý nghĩa của sự cắt bì, người ta chỉ biết rằng Chúa dạy như vậy thì làm như vậy. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì chúng ta hiểu rằng đây là một cái điều rất là quan trọng, vì Chúa bắt đầu chuẩn bị dựng nên một dân tộc, để qua dân tộc đó Ngài ban sự cứu rỗi cho toàn thể loài người. Cho nên Ngài muốn cho dân tộc ấy được khỏe mạnh, được thánh sạch, và cái sự cắt bì đó khiến cho ngăn ngừa được rất nhiều cái sự đau ốm, bệnh tật ở trong cái vấn đề quan hệ tính dục. Mà ngày hôm nay, các quốc gia ở thế giới Tây Phương đã biết được cái ý nghĩa quan trọng của cái sự cắt bì đó là giữ vệ sinh, quan hệ đến cái sự sinh con, đẻ cái, lưu truyền dòng giống, được khỏe mạnh. Và hầu hết các quốc gia ở tại Tây Phương đều theo cái phong tục làm sự cắt bì cho những bé trai vừa được sinh ra. Lại thêm một chi tiết nữa là Chúa quy định sự cắt bì phải xảy ra vào ngày thứ 8, tức là vừa tròn một tuần lễ tuổi thì đứa bé trai được cắt bì. Ngày xưa người ta cũng không biết vì sao phải là ngày thứ 8, nhưng mà ngày nay thì khoa học đã biết rằng ngày thứ 8 sau khi sinh thì đứa bé có cái sức miễn nhiễm, tức là cái sức chống lại cái sự xâm nhập của vi trùng cao nhất trong suốt cái cuộc đời thơ ấu của nó. Vì thế ngày thứ 8 đã được chọn là cái ngày tốt nhất để làm phép cắt bì, tức là cái sự cắt bì gây cái thương tích cho đứa bé có thể bị nhiễm trùng. Nhưng mà nếu cắt trong cái ngày thứ 8 thì sẽ giảm đi được cái nguy cơ bị nhiễm trùng rất là nhiều và vết thương cũng chóng lành. Qua đó chúng ta thấy Chúa là đấng toàn năng. Mỗi một việc làm của Chúa trong từng chi tiết một có những cái sự mà chúng ta không hiểu vào cái thời điểm Chúa làm ra. Nhưng mà theo thời gian chúng ta sẽ hiểu, sẽ biết được những cái sự ích lợi, những cái sự nhiệm màu của những cái việc làm mà Chúa làm ra trong đời sống của chúng ta. Và kể từ đó thì dân Israel luôn luôn chịu cắt bì. Và không phải chỉ dân Israel không mà thôi, mà một dòng dõi khác của Abraham ra từ đứa con riêng của ông với người đầy tớ của vợ của ông là dòng dõi của Ismael. Ismael là tổ phụ của dân Ả Rập ngày hôm nay, họ cũng chịu cắt bì. Nhưng mà vì Ismael chịu cắt bì vào năm 13 tuổi cho nên ngày nay thì người Ả Rập họ cắt bì vào lúc 13 tuổi. Và như vậy hai dân tộc ở trên thế gian ngày hôm nay cắt bì theo cái nghi thức của tôn giáo là dân Do Thái và dân Ả Rập. Nhưng khi thời điểm đến thì Đức Chúa Trời tỏ tình yêu của Ngài với mọi dân tộc chứ không riêng gì dân Israel bằng cách ban cái sự chuộc tội và sự tha tội cho muôn dân qua cái chết của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên thập tự giá. Kể từ khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá thì muôn dân trên đất chứ không riêng gì dân Israel đều không còn bị xem là ô uế. Việc còn lại là mỗi người trong muôn dân có bằng lòng tiếp nhận sự thánh hóa, tức là sự chuộc tội và sự tha tội mà Thiên Chúa đã làm ra cho họ hay không. Sự cắt bì tiêu biểu cho sự cất đi cái bản ngã tội lỗi để sống một đời sống thánh khiết ở trong Chúa. Và cái sự cất đi bản ngã tội lỗi là điều do Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cho mỗi một người, còn gọi là sự làm cho sạch tội, là sự cắt bì của tấm lòng ở trong tâm thần. Roma đoạn 2 câu 8 đến câu 9 chép như thế này. Vì người nào chỉ là người Do Thái bề ngoài thì không phải là người Do Thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là sự cắt bì. Nhưng người mà bề trong là người Do Thái và sự cắt bì của tấm lòng trong tâm thần không theo chữ nghĩa thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Trong Côlôse đoạn 2 câu 11 chép. Trong Ngài, các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, nhưng là sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt trong sự cắt bì của Đấng Christ. Sự cắt bì của Đấng Christ tức là sự Đấng Christ cất đi tội lỗi của thế gian bằng cách dùng máu thánh của Ngài rửa sạch loài người khỏi mọi tội lỗi. Giăng đoạn 1 câu 29 chép, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian. Giăng nhất đoạn 1 câu 7 chép, máu của Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Và Khải Huyền đoạn 1 câu 5 chép, Đấng yêu thương chúng ta đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu Ngài. Ngài làm cho chúng ta được sạch cái bản chất tội của mình, Ngài lấy khỏi chúng ta cái bản ngã cũ của con người cũ, Ngài đóng đinh nó ở trên thập tự giá, và Ngài ban cho chúng ta một cái bản tính mới giống như Ngài. Chúng ta được dựng nên mới hay là chúng ta được tái sinh thành một con người mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ giống như Đức Chúa Giêsu Christ để chúng ta được sống như Ngài và Ngài cũng ban cho chúng ta chính năng lực của Ngài để chúng ta có thể sống được như Ngài đã sống. Điều quan trọng chúng ta cần hiểu và ghi nhớ đó là mọi người đã được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho tinh sạch, tức là sự chuộc tội và tha tội cho toàn thế gian đã hoàn tất. Mỗi một người chỉ cần bởi đức tin tiếp nhận sự chuộc tội và sự tha tội của Thiên Chúa. Sứ đồ Phi-rơ đã hiểu rất rõ lẽ thật này. Chính ông là người đầu tiên rao giảng tin lành cho người ngoại và tiếp nhận họ vào trong hội thánh của Chúa. Dù Thánh Kinh không nói rõ, nhưng mà chúng ta có thể tin rằng Phi-rơ và những người cùng đi với ông đến nhà của Cọt-nay đã ngồi ăn thông công với gia đình của Cọt-nay. Khi ông đến thăm hội thánh giữa vòng dân ngoại tại Antioch, ông cũng ngồi ăn thông công với mọi người. Thế nhưng khi một số người Do Thái từ Jerusalem do Gia Cơ gửi đi đến thăm hội thánh tại Antioch, thì Phi-e-rơ đã tự ý rút lui, không ngồi ăn với các tín đồ gốc dân ngoại. Lý do là Phi-e-rơ sợ những người Do Thái ấy bắt bẻ ông về việc ông ngồi ăn chung với những người không chịu cắt bì. Những tín đồ gốc Do Thái tại Antioch cũng bắt chước Phi-e-rơ. Những người này có thể là những người đã sinh sống, cư ngụ tại Antioch, cũng có thể là những người đã theo Phi-e-rơ cùng đến thăm viếng Antioch một lúc với Phi-e-rơ. Thậm chí Ba-na-ba cũng bắt chước Phi-e-rơ. Ở trong câu 13 chúng ta thấy sức mạnh lây lan đáng sợ của tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội, thì chúng ta làm gương xấu cho người khác phạm tội theo. Sự phạm tội của những người có chức vụ trong hội thánh, đặc biệt là những người giảng dạy lời Chúa, thì tác động lên rất nhiều người. Lời của Chúa đã dạy rõ, một chút men làm dậy cả đống bột. Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 6. Một người phạm tội trong hội thánh mà không giải quyết ngay tại chỗ, sự phạm tội của người ấy có thể làm cho toàn thể hội thánh cùng phạm tội. Mà nếu trong trường hợp không phải hội thánh bắt chước người ấy mà làm cùng một cái việc tội lỗi của người ấy, mà nếu toàn cả hội thánh nhìn biết người ấy phạm tội mà không lên tiếng thì toàn thể hội thánh cũng đã phạm tội rồi. Vì đã không yêu thương, quở trách, cứu giúp người anh chị em phạm tội của mình. Người Do Thái có cái thói quen khinh thường những người dân ngoại không chịu cắt bì, xem họ là ô uế, không bao giờ bước chân vào nhà của họ và không bao giờ ngồi ăn chung với họ. Sau khi tin nhận tin lành, thì nhiều người Do Thái vẫn còn giữ cái thói quen khinh thường những người dân ngoại không chịu cắt bì, cho dù đó là những người đã tin nhận tin lành cứu rỗi, đã được báp têm vào trong hội thánh. Những người Do Thái tại Jerusalem được Gia Cơ gửi đến Antioch là những người như vậy. Có lẽ Phi-e-rơ kiêng nể họ vì họ vốn là những người Pharisee giỏi về thánh kinh, đã được nhắc đến ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 5. Họ tương đương như là các tiến sĩ thần học ngày nay trong các giáo hội. Chỉ một cái hành động tránh né, không dám ngồi ăn với các tín đồ gốc dân ngoại vì sợ sự bắt bẻ của những người tín đồ gốc Do Thái, mà Phi-e-rơ đã phạm 6 điều sau đây. Phi-e-rơ đã tư vị những người Do Thái chịu cắt bì, xem họ trọng hơn những con dân Chúa gốc dân ngoại tại Antioch. Ông thà làm ra một điều sai trái để được lòng họ, cho dù có mất lòng con dân Chúa tại Antioch và phạm tội nghịch lời Chúa. Thứ nhì, Phi-e-rơ đã giả hình, không sống đúng theo lẽ thật của tin lành mà ông tin và rao giảng. Thứ ba, Phi-e-rơ đã hèn nhát, không dám phản đối tận mặt những người Do Thái ấy về thói quen, thành kiến, sự kỳ thị sai trái của họ, nhưng ông lại làm điều sai trái theo họ để không bị họ phản đối ông. Ông sợ họ hơn là sợ Chúa, ông sợ họ hơn là yêu quý và bảo vệ bầy chiên của Chúa mà Chúa đã đích thân giao cho ông chức vụ chăn bầy. Thứ tư, Phi-e-rơ đã làm gương xấu cho nhiều người khác trong hội thánh, thậm chí làm gương xấu cho chính Ba-na-ba, khiến cho Ba-na-ba và nhiều người Do Thái khác cũng bắt chước ông mà giả hình. Thứ năm, Phi-e-rơ đã xúc phạm con dân Chúa gốc dân ngoại tại Antioch vì thái độ của ông trong sự phân rẽ không ngồi ăn thông công với họ là sự ông đồng ý với lòng xem khinh dân ngoại của những người Do Thái đến từ Jerusalem. Và thứ sáu, Phi-e-rơ đã bất công đối với con dân Chúa gốc dân ngoại tại Antioch, vì ông đã không cư xử với họ như là một phần chi thể của Đấng Christ, đã không bảo vệ họ trước sự kỳ thị sai trái của những người Do Thái thiếu hiểu biết, mà ông còn về hùa với những người ấy để xúc phạm họ. Và sứ đồ Phao-lô đã gọi đích danh việc làm của Phi-e-rơ là giả hình. Câu thứ 14. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người, nếu anh là người Do Thái mà sống theo cách của người ngoại, không theo cách của người Do Thái, thì làm sao anh khiến các dân ngoại trở thành người Do Thái? Sự kỳ thị anh chị em cùng đức tin trong Chúa vì bất cứ lý do gì đều là sự không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, bởi vì Một trong các lẽ thật của Tin Lành là chẳng có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà, vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Galati đoạn 3 câu 28. Tại đây không có người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người sĩ the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Colosse đoạn 3 câu thứ 11. Bất cứ ai tin nhận Tin Lành thì đều được hiệp làm một với Đức Chúa Giêsu Christ, trở nên các chi thể trong một thân thể là hội thánh mà Đấng Christ là đầu. Chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính, tài sản, giai cấp, địa vị, học thức, tuổi tác, văn hóa, năng lực, vân vân, không một điều gì có thể trở thành lý do để một người bị kỳ thị hoặc là được biệt đãi trong hội thánh của Chúa. Tất cả con dân Chúa phải sống chan hòa với nhau trong tình yêu của Chúa, phải sẵn sàng để cứu giúp tiếp trợ lẫn nhau và không ngần ngại hy sinh cho nhau, cho dù phải hy sinh ngay chính mạng sống của mình. Thánh Kinh đã dùng hình ảnh sống động của một thân thể với nhiều chi thể được điều khiển bởi cái đầu để nói lên sự hiệp một và sự bình đẳng của con dân Chúa ở trong hội thánh dưới sự cai trị của Chúa. Thái độ tránh né không ăn chung với con dân Chúa gốc dân ngoại của sứ đồ Phêrô không những là một sự kỳ thị dựa trên chủng tộc, dựa trên văn hóa, mà còn là một sự hỗ trợ cho tà giáo buộc con dân Chúa gốc dân ngoại phải chịu cắt bì. Chính vì thế mà Phaolô đã lập tức lên tiếng phản đối và quở trách Phêrô trước mặt mọi người. Danh từ người Do Thái được Phaolô dùng để nói với Phêrô có nghĩa là người thuộc về một dân tộc biết Chúa, được Chúa dạy cho biết nếp sống thánh khiết theo các điều răn và luật pháp của Chúa, và được Chúa chọn để giải bày về Chúa cho các dân tộc khác. Nếu một người biết Chúa mà sống như một người không biết Chúa, thay vì sống đúng theo nếp sống của một người biết Chúa, thì làm sao người ấy có thể khiến cho một người không biết Chúa trở nên biết Chúa và sống như một người biết Chúa? Nếu con dân Chúa sống giả hình như người không biết Chúa, thì làm sao khiến cho người mới tin Chúa từ bỏ nếp sống giả hình cũ để sống nếp sống chân thật thánh khiết của một người mới trong Chúa? Chúng ta có thể thay thế danh từ người Do Thái bằng danh từ con dân Chúa, và thay thế danh từ người ngoại dân ngoại thành danh từ người ngoài Chúa trong câu nói của Phaolô để tự hỏi chính mình. Nếu tôi là con dân Chúa mà sống theo cách của người ngoài Chúa, không theo cách của con dân Chúa, thì làm sao tôi khiến các người ngoài Chúa trở thành con dân Chúa? Và chúng ta cũng nhận thấy rằng, mặc dù sứ đồ Phaolô gọi việc làm của Phêrô là giả hình, nhưng ông không dùng danh từ giả hình trong khi ông quở trách Phêrô. Ông chỉ hỏi Phêrô rằng, nếu Phêrô là người biết Tin Lành mà không sống ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì làm sao Phêrô có thể khiến cho người khác sống ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành? Chúng ta cần phải lên tiếng về sự sai trái của các anh chị em trong Chúa một cách thẳng thắn và kịp lúc, nhưng chúng ta lên tiếng trong sự yêu thương và gây dựng. Còn nếu chúng ta là người có lỗi, được các anh chị em trong Chúa hay ngay cả một người ngoài Chúa nói lên sự sai trái của chúng ta, thì chúng ta phải hạ mình, khiêm nhường, lập tức nhận lỗi, xin lỗi người mình xúc phạm, cảm tạ Chúa đã sai người chỉ lỗi cho mình và cảm ơn người đã chỉ lỗi cho mình. Sự phạm tội của Phêrô và sự lên tiếng quở trách của Phaolô là bài học quan trọng mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phaolô ghi chép lại trong Thánh Kinh để hội thánh chung học tập và ghi nhớ. Nguyện những điều chúng ta học được qua bốn câu Thánh Kinh ở trong Galati đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14 giúp cho chúng ta biết cẩn thận giữ mình để không ai phạm cùng một lỗi như Phêrô, đồng thời biết thẳng thắn góp ý quở trách gây dựng người có lỗi trong hội thánh một cách kịp lúc và đúng chỗ. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ luôn đổ đầy ân điển của Ngài trong mỗi một chúng ta, để chúng ta được trọn vẹn trong sự yếu đuối của mình mà làm thành mọi sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Nguyện sự thông công của Đức Thánh Linh chan hòa trong chúng ta, giữ gìn sự hiệp một của chúng ta với nhau và với Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.